Kim viên độn giáo tam quan. Muốn phá hết chư hoạt này, cần phải dùng viên độn. Viên giáo, độn giáo. Tam quan chỉ tại nhất tâm. Phương pháp này là thù thắng. Tam quan không phải trước sau, mà là cùng một lúc. Tâm không, cố nhất không, nhất thiết không, tức chư pháp giai không. Không tắc tam hoặc câu pháp. Chuyển từ trần sa vô minh, ba loại này đều phá hết. Tâm giả, tâm là giả. Cố nhất giả, nhất thiết giả, tức chư pháp giai không. Chẳng có pháp nào không là giả. Giả tắc tam để giai lập. Quý vị biết nó là giả thì nó không trở ngại gì. Giả quán là đứng trên tướng mà nói, không quán là đứng trên tánh mà nói, gọi là tướng có tánh không. Có chẳng phải là thật có, nên gọi là diệu hữu. Không chẳng phải là không có, chẳng phải không có gì, cho nên gọi là chân không. Trong Đại Thừa nói là chân không bất không, năng sanh vạn pháp, diệu hữu phi hữu. Đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Tam hoặc câu phá, tam để giai lập. Chân giả trung, tâm trung. Cố nhất trung, nhất thiết trung, tức chư pháp giai trung. Trung tác vô hoặc bất phá, vô lý bất hiện, cố danh biến giả. Biết được điều gì? Biết có và không là một gì. Tánh và tướng là một, không phải hai, không thể phân khai. Quý vị mới có thể thật sự thấy rõ chân tướng sự thật. Phải biết thật rõ ràng. Cho nên hoàn toàn không có vọng tưởng, phân biệt và chấp trước. Vọng tưởng, phân biệt và chấp trước đều là giả. Không hiểu rõ nên tưởng rằng nó có. Quý vị chấp trước nó không chịu buông bỏ. Phải thật sự hiểu rõ ràng, hiểu thấu đáo, tự nhiên buông bỏ được. buông bỏ rồi, chân tướng sự thật sẽ hiện tiền, vô lý bất hiện, là quý vị hoàn toàn thấy được lý tánh của tất cả sự việc. Đây gọi là minh tâm kiến tánh. Tánh của tất cả pháp là tự tánh. Tánh là một. Trong vọng tận hoàng nguyên quán dạy chúng ta, tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Từ một thể này, thể này là không. Không chẳng phải là không có, mà nó có thể hiện tượng, có thể sanh dạng vật. Cho nên từ một thể khởi lên hai tác dụng. Hai tác dụng này là chánh báo và y báo. Chánh báo là bản thân mình, y báo là hoàn cảnh xung quanh chúng ta. Trong hoàn cảnh có con người, con người cũng là y báo, Phật cũng là y báo, Bồ Tát cũng là y báo, yêu ma quỷ quái cũng là y báo. Tất cả gọi là người, việc, hoàn cảnh. Ngoài ra còn có một bộ phận khác là hiện tượng vật chất, là hoàn cảnh vật chất. Hoàn cảnh này có không? Có, nhưng là giả, không phải thật. Giống như chúng ta nằm mộng, trong mộng của chúng ta có mình, mình là chánh báo. Cảnh giới trong mộng có người, việc và hoàn cảnh, có hoàn cảnh vật chất. Một sanh tất cả sanh, lúc mộng thì tất cả đều có, đều hiện tiền, sau khi tỉnh dậy hoàn toàn không còn nữa. Y báo chánh báo không còn nữa. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Tỉnh dậy không có nữa. Trong chứng đạo ca, Đại sư Vĩnh Gia nói rất hay: mộng lý minh minh hữu lục thủ, giác hậu không không vô đại thiên. Nếu quý vị chứng quả A-la-hán thì giống như tỉnh một giấc mộng. Nằm mộng luân hồi lục đạo, luân hồi lục đạo không thấy nữa. Sau khi tỉnh dậy là trạng thái gì? Là pháp giới tứ thánh. Nào ngờ pháp giới tứ thánh cũng là trong mộng. Lục đạo là mộng trong mộng. Hết mộng tỉnh giấc. Thêm một lần tỉnh ngộ lại tỉnh giấc. Không thấy pháp giới tự thành. Tỉnh giấc là cảnh giới gì? Là nhất chân pháp giới hiện tiền. Là cõi thật báo trang nghiêm hiện tiền. Vừa tỉnh giấc, thật sự mình đã sanh ở cõi thật báo này. Thông thường chúng ta gọi là thế giới hoa tạng. Thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là một khu đặc biệt trong thế giới hoa tạng. Thù thắng trang nghiêm không gì sánh bằng. Khu đặc biệt này là thế giới cực lạc. Phật A-di-đà trú trì ở đó, cũng là do Phật A-di-đà tạo ra. Thật giống như tỉnh mộng rồi, trở lại bình thường, mới thấy mình đã mộng một giấc mộng lớn. những chuyện trong mộng đó mình còn nhớ rất rõ ràng, rất minh bạch. Phật Bồ Tát, chư vị tổ sư thường dùng những ví dụ này, muốn chúng ta từ trong những ví dụ này lãnh hội được một cách tường tận.